Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tương quan giữa Thiên Chúa và con người như được miêu tả trong lần trước, giúp chúng ta xác định một cách tốt đẹp hơn ý nghĩa luân lý đạo đức của sự khôn ngoan theo quan niệm Do Thái. Thật vậy, vì bên cạnh lý tưởng của sự khôn ngoan và người khôn ngoan, sách Châm Ngôn thường trình bày lý tưởng của sự công chính và người công chính. Và cũng như lý tưởng của sự khôn ngoan và người khôn ngoan đối nghịch với lý tưởng của sự khờ dại và người khờ dại, lý tưởng của sự công chính và người công chính cũng đối nghịch với lý tưởng của sự gian ác và người gian ác. Nói một cách tổng quát, sự phân biệt giữa hai bên là ở sự kiện không có gì là chung cho họ cả. Người lương thiện bị quân khát máu căm thù, nhưng lại được người chính trực tìm kiếm. Chính nhân kinh tởm kẻ bất công, ác nhân kinh tởm người theo đường chính trực. Còn hơn thế nữa, giữa kẻ gian ác và người công chính luôn luôn có chiến tranh. Kẻ bỏ lề luật thì ca ngợi ác nhân, người giữ lề luật thì chống lại bọn chúng. Đường lối của người công chính là trốn chạy gian tà. Nẻo đường người chính trực tránh xa điều ác, ai để mắt nhìn lối mình đi thì sinh mạng an toàn, trong khi đường lối của kẻ gian tà là làm điều dữ. Kho tàng thu tích nhờ môi miệng điêu ngoa là hơi thở thoáng qua, là bẫy làm thiệt mạng. Bạo hành của kẻ ác sẽ cuốn phăng kẻ ác vì chúng không chịu thực thi công bình. Đường lối của kẻ gian ác thì quanh co, hành động của người trong sạch thì ngay thẳng. Lòng ác nhân ước ao sự giữ, ngay bạn bè nó chẳng để mắt thương. Đối với người công chính, thực thi công bằng là suối nguồn của sự tươi vui, nhưng đối với kẻ gian ác, làm điều dữ lôi cuốn hắn và khiến hắn được thỏa mãn. Thực thi công lý là niềm vui cho người công chính, nhưng là nỗi kinh hoàng cho kẻ bất lương. Kẻ lạc xa con đường hiểu biết sẽ phải sống chung với lũ âm hồn. Cả các ước mong của người công chính và của kẻ gian tà cũng khác nhau. Khát vọng của chính nhân ắt sẽ được thành tựu, hy vọng của kẻ ác đáng chịu thịnh nộ thôi. Các tư tưởng và lời nói của họ cũng đối nghịch nhau. Người ngay chính chỉ nghĩ chuyện công minh, kẻ gian tà luôn bày mưu lường gạt. Lời kẻ ác dương bẫy giết người, miệng chính nhân thì lo cứu sống. Một đôi khi chân dung của cả hai được miêu tả một cách đối nghịch trong cùng một văn bản. Đầu người công chính được Chúa chúc lành, miệng kẻ gian ác chất chứa lời độc địa. Người ngay chính được tưởng nhớ và ngợi khen, còn tên tuổi kẻ gian tà sẽ mai một. Đức công chính giữ gìn người sống thanh liêm, còn tội lỗi đưa ác nhân tới chốn tiêu diệt. Kẻ xấu phải cúi mình trước mặt người lành, kẻ ác trầu trực nơi cửa nhà người công chính. Kẻ ác suốt ngày nói những ham cùng muốn, còn chính nhân cho hết, chẳng giữ lại gì. Hy lễ của ác nhân là điều ghê tởm, nhất là khi dâng với ý gian tà. Kẻ làm chứng gian sẽ phải tiêu vong, còn người biết nghe có thể nói hoài. Kẻ gian ác mang bộ mặt trơ trẽn, còn người ngay cứ vững bước trên đường. Tuy nhiên, các thầy dạy khôn ngoan chú ý miêu tả một vài nét đặc thù của hạng gian ác và người tội lỗi. Mắt kiêu hãnh, lòng tự cao, vẻ hào nhoáng của ác nhân thảy đều là tội lỗi. Chớ đặt điều nói xấu nô lệ với chủ nó, kẻo nó nguyền rủa con và con phải chịu tội. Có hạng người nguyền rủa cha và không cầu phúc cho mẹ, có hạng người cứ cho mình là trong sạch dù chưa được gột rửa khỏi vết nhơ. Có hạng người dương cặp mắt kiêu kỳ, đưa cái nhìn ngạo mạn. Có hạng người răng như kiếm, hàm như dao, ăn sống nuốt tươi kẻ nghèo hèn khốn khổ, gạt họ ra khỏi đất nước, khỏi loài người. Họ là những người hay nhạo báng và vô liêm sỉ. Đứa kiêu căng sức sược được gọi là quân nhạo báng, nó cư xử ngạo ngược kiêu căng. Người như thế chỉ gây ra các sự dữ cho cuộc sống cá nhân và cuộc sống xã hội mà thôi. Đuổi quân nhạo báng đi là hết chuyện đôi co, cũng chẳng còn tranh chấp với lăng mạ. Người gian ác là phường ăn chơi trác táng. Hỡi con, hãy nghe thầy và con sẽ nên khôn, hãy hướng lòng con theo chính đạo, đừng nhập bọn với quân trẻ chén say xưa, với những kẻ chỉ mê ăn mê nhậu, bởi vì kẻ say sưa ăn nhậu ắt sẽ phải túng nghèo, kẻ mơ màng buồn ngủ sẽ khố rách áo ôm. Người gian ác cũng là kẻ mưu tính chuyện lường gạt. Kẻ mưu tính những chuyện gian tà sẽ bị gọi là vua bịp bợm. Họ cũng là những kẻ nói xấu và vu khống tha nhân, dối trá, sát nhân và hay ghen tương. Củi tàn thì lửa tắt, hết kẻ mách lẻo thì cũng bớt đôi co. Than nuôi bếp hồng, củi nuôi lửa đỏ, kẻ hay gây gổ, khiến cãi cọ bùng lên. Lời đứa mách lẻo như của ngon vật lạ trôi xuống tận ruột gan. Lời lẽ mặn nồng mà lòng dạ xấu xa, chẳng khác nào bạc cặn rác trên đổ gốm. Kẻ ghen ghét môi miệng khéo vờ vĩnh, nhưng thâm tâm vẫn đặt chuyện lọc lừa. Nó dùng lời quyến rũ con đừng có tin, vì lòng nó chứa đầy chuyện ghê tởm. Nó mưu mô che đậy lòng ghen ghét, nhưng ác tâm của nó bị đại hội vạch trần. Kẻ đào hố bị sa xuống hố, người lăn đá lại bị đá đè. Lưỡi dối gian ghét người nó làm hại, miệng ngọt xớt gây đổ vỡ nát tan. Kẻ bị giày vò vì tội sát nhân sẽ phải trốn chạy cho đến chết, chẳng cần bắt nó làm chi. Bên cạnh chân dung đó của kẻ gian tà, các thầy dạy khôn ngoan cũng miêu tả gương mặt của người công chính. Người công chính là người thực sự kính sợ Thiên Chúa. Người sống đời ngay thẳng thì kính sợ Đức Chúa, kẻ lạc xa chính lộ lại khinh rẻ người. Họ là người tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa và vui thích sống lề luật và giáo huấn của các ngôn sứ. Họ không thiên vị nhưng chân thành và ghét điều dối trá. Người chính trực ghét lời dối trá lọc lừa, kẻ gian ác làm điều xấu xa ô nhục. Họ sợ tội lỗi và có lòng thống hối chân thành. Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương. Phúc cho người luôn luôn biết sợ, còn kẻ cứng lòng sẽ gặp phải tai ương. Các bậc thầy khôn ngoan cũng cho thấy người công chính yêu thương săn sóc cả thú vật nữa. Người công chính chăm lo cho sự sống đàn vật, còn ác nhân thì thâm độc tận đáy lòng. Ngoài ra, các thầy dạy khôn ngoan cũng cảnh giác người công chính đừng ghen tương với phường gian ác. Chớ phân bì với quân tội lỗi, cũng đừng ham bè bạn với chúng, vì lòng chúng chỉ nghĩ đến bạo hành và môi chúng toàn nói lời ác độc. Đừng ganh ghét với bọn bất lương, chớ ghen tương cùng phường gian ác, vì bọn bất lương chẳng có tương lai và ngọn đèn của phường gian ác sẽ tàn lụi. Lý do là vì các vị biết sự mỏng manh của con người và nguy cơ sự lưỡng lự của người công chính. Nước bị đục, suối bị dơ, chính nhân bị kẻ gian ác làm nghiêng ngửa. Trái lại, các thầy dạy khôn ngoan đưa ra các lời đe dọa quân gian ác. Kẻ quyến rũ người ngay thẳng theo đường xấu thì chính nó lại sa vào hố nó đào, nhưng người sống vẹn toàn sẽ thừa hưởng hạnh phúc. Vì triều thiên đẹp nhất của con người, đặc biệt khi đã cao niên, là sự công chính và chỉ có sự công chính. Mái đầu bạc là triều thiên vinh hiển được tặng ban cho kẻ sống công chính. Như thế lý tưởng của người công chính tự nó không được đồng hóa một cách tuyệt đối với lý tưởng của người khôn ngoan, cũng như lý tưởng của sự công chính không bị đồng hóa với lý tưởng của sự khôn ngoan. Người công chính là một loại người khôn ngoan đặc biệt, họ hiểu biết hơn ai khác các giá trị và các lợi ích của sự khôn ngoan. Môi người khôn truyền bá kiến thức, lòng kẻ dại chẳng được thế đâu. Bởi vì ai tìm kiếm ra bê thì hiểu biết tất cả mọi sự. Phường gian ác đâu hiểu lẽ công bình, nhưng ai kiếm tìm Đức Chúa thì an tường mọi sự. Do đó trên thực tế, một người khôn ngoan không thể không là người công chính. Cũng như một người không thể công chính nếu không kiếm tìm thực hiện lý tưởng của người khôn ngoan đích thật. Vì vậy không phải là điều lạ khi sự khôn ngoan được đồng hóa với sự công chính. Như đề nghị đừng có đổi rời ranh giới đất đai, đường ranh cha ông đã ấn định từ trước con đừng có chuyển rời, và nói chung phải tuân giữ mọi điều luật và giáo huấn của các ngôn sứ. Coi khinh lời dạy sẽ bị tiêu vong, tôn trọng lệnh truyền sẽ được ân thưởng. Kết luận, có thể nói rằng các thầy dạy khôn ngoan như được trình bày trong sách Châm Ngôn là những người khai mào một kiểu mẫu mới về sự công chính, rộng rãi hơn và nhân bản hơn, vượt xa kiểu mẫu của luật lệ và các ngôn sứ, nhưng nối liền với chúng. Một loại công chính mới mà Chúa Giêsu Kitô sau này sẽ thiện toàn trong Tân Ước khi dạy các môn đệ. Vậy thầy bảo các con, nếu các con không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời đâu.